This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào bạn Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 AM. Gọi là chào Hoàng Tính, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe vì ngày mai được nghỉ để đi chơi. Hoàng Tính ơi, anh Hoàng Tính có dự định chương trình gì chưa?
Thì giống như anh em của mình thỏa thuận mà hình như quý vị thính giả như cũng biết đó, là Hoàng Tính ngày mai làm xong đài chắc có lẽ là cũng chạy xuống Teletron coi tìm mua cái gì. Nó có rẻ hoặc là đi vòng Bắc Phố đổi gió từ Garland chạy lên Arlington coi có cái gì mới lạ hay không.
Dạ, anh Nguyễn Bá Thành mà nghe anh Hoàng Tính quảng cáo này chắc thích lắm nha. Ngày mai anh Hoàng Tính lên rồi mọi người có thể lên đi mua những cái món hàng mà cái chú gì chú gì nói chuyện cũng nhận quảng cáo trên Teletron nghe đã.
Huy Nguyễn, dạ Huy Nguyễn Bá Thành.
Anh gì Huy Nguyễn hả?
Huy
hay là Uy?
Uy U với Y cà rét.
Ồ, Uy hả? Uy Nguyễn. Wow, phải nói là hiếm cả. Hiếm có người nào mà nói chuyện rất là lưu loát và lẹ như chú đó ha. Nghe là thấy hấp dẫn liền. Yeah. Chỉ cần một đọc chính như ta cái giọng rất là hay.
Đúng, chính xác.
Rất là hấp dẫn. Thì cũng nghe mỗi lần nghe cái quảng cáo mà chú Uy đó nói là rất là thích cái thư viện. Hồi trở lại những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến về những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Sáng ngày hôm nay có một con số màu đỏ là Nasdaq, nhưng bây giờ lại lên vực trở lại là số màu xanh cái thư viện. Dow Jones lên được 93 điểm, hiện tại là 24.400 điểm. Nasdaq thì lên 10 điểm, hiện tại là 7.578 điểm. S&P 500 lên 7 điểm, hiện tại là 2.734 điểm. T-note 15 là 2.85%. Dầu thô sáng hôm nay lên đến gần 75, bây giờ xuống còn 73.62 đồng, giảm khoảng 51 xu. Một euro đã được 1.17 đồng, vàng lên khá tốt, lên 12.70 đồng, và hiện tại 1.254 đồng 90 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.38%, rồi cao nhất là 4.42%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.79%, rồi cao nhất là 3.84%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào 23.010 đồng, bán ra là 23.080 đồng. Vàng thì mua vào 36.700.000 đồng chẵn cho một lượng, và bán ra là 36.800.000 đồng chẵn cho một lượng, kính thưa Việt. The 4th July holiday, ga sẽ lên cao nhất trong 4 năm qua. Phải nói là The 4th July năm 2014 thì phải nói là tính từ năm 2014 thì lúc nào xăng cũng lên, đặc biệt vào cái ngày The 4th July cao nhất, thưa quý vị. Năm nay vẫn lên nhưng không bằng 4 năm về trước. Hiện tại bây giờ trung bình ở nước Mỹ là 2.86 đồng. Và this Tuesday morning, ngay sáng ngày hôm nay thì cái AAA đưa ra thì 2.86 đồng là trung bình cho toàn nước Mỹ, nhưng mà so với năm ngoái đó thì xăng năm nay vẫn rẻ hơn là 63 xu cho một gallon. Và phải nói rằng từ năm 2014 đó, thời điểm đó là 3.36 đồng cho một gallon ngay cái ngày The 4th July. Và năm 2008 là thời điểm cao nhất ngay cái ngày lễ The 4th July là 4.09 đồng. Trong khi đó thì người Mỹ bắt đầu có chiều hướng xài tiền ít hơn vào cái ngày The 4th July năm nay. Cái lý do vì năm nay cái thời điểm The 4th July nó rớt vào cái ngày thứ tư, tức là ngày mai đó, thì nó hơi khó chịu, nó gọi là crooked, hơi khó chịu, quý vị. Có nhiều hãng cho nhân viên nghỉ thứ ba và thứ tư và thứ năm đi làm trở lại, có nhiều hãng cho nhân viên nghỉ thứ tư và thứ năm, thứ sáu đi làm trở lại, nhiều hãng ế không có gọi là không mướn nhân viên lâu đó thì cho nghỉ thứ ba, xin lỗi, cho nghỉ thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, tức là được stay long weekend luôn. Và những người Mỹ năm nay thì đặc biệt rơi vào những ngày như vậy đó, thì họ tiêu xài đặc biệt vào đồ ăn và bia bọt đó ít hơn. Theo cái survey, khoảng 216 triệu người Mỹ, tức là khoảng 87%, thì cho biết họ xài khoảng 6 tỷ 9 và năm nay, còn năm ngoái là 7 tỷ 1, cái thứ vị last year là họ xài 7 tỷ 1. Theo như NRF, tức là National Retail Federation, thì họ research, thì họ nói rằng cái con số năm nay mặc dầu nó thấp hơn năm ngoái nhưng nó vẫn đứng thứ nhì record high, tức là năm mà cao nhất record về người Mỹ xài tiền ngay cái ngày The 4th July đó là 7 tỷ 1 là cao nhất cái thư viện, nhưng 6 tỷ 9 thì chỉ thua có 200 triệu thôi thì nó vẫn là đứng thứ nhì cái thư viện, đứng thứ nhì. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến X1B visa. Phải nói rằng quý vị biết rằng người Ấn Độ là có một cái visa gọi là X1B cao nhất hiện tại bây giờ. Nhưng mà theo như dưới cái luật mới mà Tổng thống Donald Trump muốn được thông qua đó là Buy American and Hire American. Lý do đó nên những người mà đi qua Mỹ qua cái diện mà X1B visa đó, vợ hoặc chồng đi theo đó mà không sẽ không được làm việc ở Hoa Kỳ. Cái điều này thì rất nhiều người Ấn Độ sẽ bị gọi là bị dính, cái lý do vì họ nói rằng những người vợ đi qua mà không có việc làm đó thì họ sẽ không có được cái visa, họ sẽ đi về. Thí dụ không có rành về cái X1B visa này lắm, nhưng mà thường thường thì người chồng đi qua, người vợ đi theo và có con đó, họ được cái thẻ xanh. Nhưng nghĩ vậy, nhưng bây giờ tại sao lại cái trường hợp mà người vợ ở lại mà không đi làm đó thì họ phải đưa về lại Ấn Độ hay là đưa về quốc gia của mình là quốc gia nào thì không biết, nhưng mà người chồng nếu mà được trực tiếp hay từ một cái công ty lớn chẳng hạn như là Google, Facebook, Microsoft hay là Amazon hay là ngay cả những cái công ty lớn ở Mỹ đó, nhưng mà người vợ không đi theo và không đi làm đó thì sẽ phải đi về, đúng không quý vị? Và theo những thống kê của trường đại học University of Tennessee thì nó là có khoảng 93% người phụ nữ Ấn Độ nha, họ nói chỉ riêng ở Ấn Độ đó là đi qua Mỹ là đã có một cái high advanced degree rồi, đã có một cái bằng đại học cao, thì họ cũng có thể giúp, thay vì chồng đi làm, họ cũng thể tìm một công việc khác, họ làm cũng trong ở Mỹ, nhưng mà điều đó thì không được, cái thưa vị. Và nếu mà luật này được thông qua đó, là có at least 100.000 người vợ hoặc người chồng phải đi về hoặc là mất việc của họ, vì hiện tại thì họ đang có một số đang đi làm, cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì Shea đã cộng thêm khoảng 10 cửa tiệm sẽ bị đóng cửa vào ngày 13 tháng 7 tới đây. Hiện tại giờ tổng số sẽ đóng cửa là 62 tiệm Shear và 16 tiệm Kmart, tổng số là 78 cửa tiệm, và sẽ đóng cửa vào ngày 13 tháng 7 và chấm dứt vào ngày cuối tháng 9, hôm nay ngày mà cuối tháng 9 của quý vị. Thì quý vị nào mà có nhu cầu đi mua đồ gọi là mồ bị đóng cửa đó thì chúng ta có thể log vào cái website shear.com để tìm coi cái gần nhà chúng ta có cái cửa tiệm nào sắp đóng cửa hay không. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến HTC. Chúng ta biết là HTC là một cái phone mà Tiến Dũng rất là thích, cái thưa vị. Trước đây khoảng chừng 5-6 năm về trước đó thì cái điện thoại này nó phải nói rằng nó vừa đẹp vừa gọn mà hơi nặng chút xíu thôi. Và điện thoại này sản xuất của Taiwanese, tức là người Taiwan đó, Đài Loan đó. Thì sau một thời gian từ khoảng năm 2011 cho đến nay đó, thời điểm mà iPhone bắt đầu hot, rồi Samsung bắt đầu hot đó, thì HTC bắt đầu đi vào sau lưng bức màn, cái thưa vị, không còn ai biết đến nó nữa hết, và đến nỗi mà nó giảm đến 10% vào năm 2011, và sau đó mỗi năm như vậy giảm 0.3, 0.4 liên tục, và đến ngày hôm nay thì kết quả là họ lay off khoảng 1.500 nhân viên, một con số không phải là nhỏ, cái thưa vị, vì decline liên tục, tức là bị thất thu vì Apple và Samsung liên tục ra những cái mới. Và người dân hình như chúng ta đi ra ngoài đường hiện tại bây giờ bất cứ nơi nào chúng ta cũng thấy là họ xài một là Samsung, hai là Apple, ngoài ra không thấy cái phone nào khác, vì lâu lâu lắm hơn lắm mới tìm thấy một người xài cái Google phone hay là cái điện thoại HTC này, hình như không thấy ai xài nữa, và họ đã bị giảm doanh thu rất nhiều, và bây giờ thì phải nói là họ cái cuối cùng là họ bị lay off khoảng 1.500 người. Và cái tường trình này của một cái người gọi là financial analyst mà tên là Tường Nguyễn Dũng, chúng mình thấy là hơi lạ, là bất cứ nơi nào quý vị cũng đọc bản tin nào mà thấy để cái Gartner analyst là coi cái tên thì chúng thấy là ồ, người Việt Nam. Trước đây thì cái trong trường hợp của Uber cũng có một người Việt Nam trong đó nữa, và nhiều lắm, thường đọc kế tế là thấy có người Việt Nam, đa số là thấy người Việt Nam mà đó là cái tường trình này, cũng thật là Việt Nam chúng ta có mặt everywhere, cái thư viện. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Citigroup. Chúng ta biết rằng Citigroup họ bị phạt hồi năm 2015, họ bị phạt gần như họ phải pay lại cho khách hàng là 700 triệu, cái thư viện. Và năm nay họ lại bị phạt nữa, phạt không phải là phạt, nhưng mà mặc dù cái CFPB đó, họ cũng nhân nhượng, Consumer Financial Protect Parole, họ không có phạt năm nay, nhưng mà họ bắt phải trả lại cho khách hàng là 335 triệu. và khoảng 1.750.000 gọi là khách hàng. Cái lý do vì họ họ lấy tiền lời hay là họ phạt vạ không có đúng, và cuối cùng họ phải trả lại số tiền này là khoảng 190 đồng average, trung bình là mỗi người 1 triệu, trong 1.750.000 khách hàng đó là trung bình mỗi người sẽ nhận được 190 đồng. Vì họ họ phải trả lại, cái lý do vì họ phạt cũng không đúng, họ trả tiền gọi là tiền interest rate cũng không đúng, và cuối cùng họ phải trả lại cái thứ việc. Và trong tương lai đó thì họ bắt đầu sẽ issue ra khoảng tháng 9 tới đây là họ sẽ đọc sẽ gửi check ra. Và quý vị nào mà có tình cờ nhận được 190 đồng mà từ Citibank, Citigroup đó, thì chúng ta đừng có bỡ ngỡ bất ngờ, vì đó số tiền đó là họ trả lại khi họ đã lấy chúng ta một cách sai lầm thì họ trả lại cho quý vị thôi. Quý vị nhớ nha, khi nào chúng ta ở nhà mà nhận được cái Citigroup cái check đó thì chúng ta cứ lấy xài thoải mái, vì cái đó là cái tiền họ trả lại cho quý vị đó, quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến Trung Quốc. Phải nói rằng Trung Quốc bây giờ thì rất là thê thảm về cái quốc gia của họ. Họ đã tung ra rất nhiều tiền, nhiều tỷ Mỹ Kim để cho cân bằng lại cái nền kinh tế của quốc gia này. Cái lý do vì trong một thời gian vừa qua, đến vì cái Belt and Road, tức là cái bằng trướng của người Trung Quốc, họ đã lan qua bên châu Á, Asia, Africa, Eastern Europe, rất nhiều quốc gia khác, và trong đó có Việt Nam nữa. Và theo bản tin mới nhất thì cái chương trình mà BRI đó, gọi là bành trướng về các quốc gia khác, xây những cơ sở hạ tầng rất lớn, rất khổng lồ đó, thì bây giờ họ bắt đầu suy nghĩ trở lại, và họ cái kinh tế của họ, phải nói là riêng của quốc gia của họ không thôi đó, là có một sự gọi là dùng cái từ thất bại thì cũng không phải là sai, thưa quý vị. Vì mỗi năm như vậy họ tung tiền rất nhiều về nước ngoài, nhưng năm nay chỉ còn có 36 tỷ mà thôi. Trong 5 tháng đầu tiên của năm 2018 họ bắt đầu giảm lại, giảm 6% so với năm 2017. Và con số này họ cho biết rằng sẽ tiếp tục giảm vì số tiền họ cũng không còn nhiều nữa. Chúng ta thấy rằng cái kinh tế đó nó rất là lợi hại, vì không cần phải súng đạn đánh về kinh tế như Tổng thống Donald Trump. Donald Trump đã đánh về kinh tế. Thì khi mà cái tiền họ không còn nữa đó, thì cái bành trướng họ sẽ bắt đầu như cái bạch tuộc, cái dòi bạch tuộc họ bị chặt đi. Thì nếu mà trường hợp này Tổng thống Trump mà cứ đánh tariff và đặc biệt trực tiếp đến cái quốc gia Trung Quốc đó, thì phải nói rằng cái sự bành trướng qua bên Việt Nam, cái ba cái vùng đặc khu đó, ví dụ nghĩ chắc chắn rằng sẽ không có phát triển đến lúc mà ngay những thời điểm này đó họ không còn tiền nữa, thì cái sự mơ mộng mà để mà bành trướng ra với quốc gia khác đó sẽ không còn nữa. Và đúng quá hay, ví dụ nghĩ quá hay, cứ không còn người mua đồ nữa thì họ lại không có tiền, và không có tiền thì bớt làm chuyện tào lao, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, bản tin vui. Quý vị nào uống cà phê nhiều thì giúp cho chúng ta khoảng 12% bớt đi sự chết đột ngột, cái thưa quý vị. Và mỗi ngày từ 1 đến 8 cốc, không biết tại sao mà họ ngưng ngay cái cốc thứ 8, cái thưa quý vị. Mà cái cốc bao nhiêu ao họ không nói, mà 1 đến 8 cốc một ngày đó, thì cái đó là cái đời sống của họ sẽ thọ hơn. Trung bình một người mà uống từ 2 đến 3 cốc thì cái sự chết đột ngột giảm, họ đã làm một cái research nhiều năm qua, trên cả một cái decade, tức là trên 12 năm, 13 năm, 15 năm. Khoảng tuổi từ 38 đến 73 đó, uống cà phê nhiều đó thì rất tốt cho sức khỏe của mình. Và chúng ta biết uống cà phê thì lợi tiểu thì chúng ta phải uống nước. Uống cà phê nhiều mà không uống nước thì ngược lại, ví dụ nghĩ rằng chết chắc, cái thưa quý vị. Xin trở lại thông tin.
Đó bạn tin không bạn? 8 ly ngày chia làm 4, tức là 4 là 4 cử, thưa quý vị, sáng, trưa, chiều, tối, cử 2 ly.
Bạn bởi vì Dũng mới nói là cái họ nói từ 1 đến 8 cốc thì không phải nhất thiết phải uống 8 cốc, từ 1 thôi cũng được, 1 ngày thôi, nhưng mà cái lý do mà Dũng đặt câu hỏi là họ không có để bao nhiêu ao. Ví dụ một ly uống 8 cốc một ngày cũng được, mà một ngày mà uống chỉ cần có 5 ao thôi thì đâu có nhiều đâu thằng tính.
Dạ, đúng
mà
vậy.
Uống bằng bằng ví dụ uống buổi sáng rồi.
Nhưng mà khi mà bạn uống vậy xong xuôi, bạn ăn trưa xong, bạn có uống được không? Hay hoặc là mình chiều tối rồi mình có một cái cảm hứng để mà mình uống ly cà phê không? Bởi vì trong cái tiềm thức người Việt của chúng ta, thôi sáng ly cà phê cho nó tỉnh táo, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là chiều tối chúng ta có can đảm uống ly cà phê để cho nó tỉnh táo hay không nữa, phải không? Khi mà cái công việc làm suốt cả ngày rồi xong xuôi rồi chiều tối chúng ta chỉ muốn relax, làm sao để chúng ta có được một cái giấc ngủ tốt hơn, thì cái đó thì mình cũng phải coi lại đối với hoàn tính là như vậy. Không biết Tí Dũng sao?
Dạ em thì cái luật hồi nào giờ là sau 3 giờ là không uống cà phê, ngoại trừ quên cái giờ đi thì uống thôi, tức là không để ý giờ, cầm ly phải uống thì thấy là uống đỡ rồi. Nhớ vị nào mà khó ngủ đó thì Đức Dũng thấy một cái cách này rất hay nè Hoàng Tính, thử thử nha. Anh uống cà phê, như anh uống cà phê mà khó ngủ, hoặc là anh khó ngủ đó, không cần uống cà phê mà cũng khó ngủ đó, thì anh chịu khó chạy bộ. Anh chạy bộ khoảng, nếu người nào mà ít chạy bộ, chạy khoảng một mile đó, về bảo đảm ngủ mà cái chân ở dưới đất, một cái chân trên giường cũng không biết luôn, tức là ngủ rất sai. Còn ngoại trừ quý vị nào mà không có tập thể dục đó, hay là tập thể dục thường đó, thì bữa đó chúng ta là uống cà phê tập nhiều hơn. Từ cái máy mà treadmill đó, chúng ta chạy khoảng chừng 2 đến 3 mile đó, là bảo đảm anh Hoàng Tính ngồi cũng ngủ luôn chứ không cần phải nằm nữa. Quý vị nhớ, cứ uống cà phê lỡ rồi đó, thì chạy bộ hay tập thể dục cách nào cho nó mệt lả ra luôn là chúng ta ngủ rất dễ anh Hoàng Tính.
Thường thường thì nếu mà chúng ta vận động nhiều thì hay hoặc nói chung ra thì chúng ta có exercise nhiều thì cái cơ thể của chúng ta nó làm việc cũng nhiều rồi, lúc đó lúc chiều tối nó cũng bãi quải rồi, đến với một cái giấc ngủ thì chắc có lẽ nó cũng dẹp lẹ làng hơn, chứ đừng có mà tập thể dục thể thao rồi xong quý vị nhào vô ăn nhậu thêm nữa để bảo đảm cái đó, hình như cái đó là mình hành hại cái sức khỏe của mình nhiều hơn đó. Cái cách của Tiến Dũng rất là hay đó, Hoàng Tính cũng thực hiện đó bạn à.
Ăn nhậu sao được, anh nghĩ đi, bây giờ sống thọ, sống trường thọ mà sống cứ ăn xong tập thể dục hay là chỉ cứ ăn thiệt là healthy rồi tập thể dục. Vậy thì sống đâu có gọi là ý nghĩa gì nữa, anh phải gọi là rai phải không? Còn mà thôi, nhưng mà cũng tùy cái occasion thôi. Như ngày 4 July gia đình qua thì ta uống một hai chai bia hay là uống một chai rượu đỏ thì không sao. Chứ đừng có nhậu nhiều tính là luôn tuồn khi mà phí sức thì cũng rất là không tốt, nhưng mà cũng phải ra anh Hoàng Tính ha, phải
chắc
ăn
chắn
hưởng thụ vậy. Chứ đôi khi cũng phải phá lệ phải không?
July 4 tới rồi kìa, trời ơi, bạn có tiết mục gì không, nhớ hú anh em nhé, thịt
cái
nướng
anh,
barbecue 4 of July tới rồi đó nha.
Bây giờ Tiến Dũng rất rảnh đây, quý vị nào mà có tiết mục nào đó thì alo thì cũng chạy qua liền đó. Có ai đổ bánh xèo, trời nóng này đổ bánh xèo hay là nấu gì hấp dẫn, hay là nấu cua nấu ghẹ nó tôm hùm gì đó. Hùng Tiến Hoàng Tính có nấu gì không?
Thì trời, người ta nói người ta chạy lên té lại tròn kìa,
bởi vì anh cố tình chạy đi tròn không nấu ăn, mời bạn bè đến đúng không? Vậy không có tốt rồi. Vâng, thì hôm nay mình nói nhiều chút, tại vì ngày mai chúng ta sẽ tạm biệt, ngày mai hẹn gặp lại vào thứ năm nha. Dạ, ngày mai chương trình này thì sẽ không có, vì chúng ta biết rằng chương trình thì được những khoản sẽ đóng cửa nên Tiến Dũng sẽ không có trở lại vào ngày mai, và hẹn gặp quý vị vào ngày thứ năm. Cảm ơn quý vị rất nhiều, con Hoàng Tính, và không quên quý vị ngày the 4th July thiệt là hạnh phúc, nhưng chúng ta nhớ don't drink and drive. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.